Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Đền tạm và biểu tượng, nâng trên lời Chúa trong Hebrew chương 9 câu 1 đến câu 10.
Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất. Vả, một đền tạm đã dựng lên, phần thứ nhất gọi là nơi thánh, có chân đèn, bàn và bánh bày ra. Rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi rất thánh, có lư hương bằng vàng và hòm giao ước toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy mana, cây gậy trổ hoa của Aaron và hai bản giao ước. Phía trên có hai cherubim vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Nhưng đây không phải dịp kể các điều đó cho rõ ràng. Các vật đã sắp đặt như vậy. Hàng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm, đặng làm trọn việc tế lễ. Nhưng phần thứ nhì thì mỗi năm một lần, chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng. Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng hễ đền tạm thứ nhất đương còn thì đường vào nơi rất thánh chưa mở. Ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ, để tỏ rằng các lễ vật và hy sinh dân đó không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. Đó chẳng qua là mạng lĩnh của xác thịt, cũng như các lễ ăn uống rửa sạch chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy.
Cầu gốc của bài học: ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất, ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ. Hebrew chương 9 câu 1 và câu 9 phần A. Câu hỏi suy gẫm: đền tạm có vai trò thế nào trong sự thờ phượng của người Do Thái? Đền tạm có những chi tiết nào và điều đó liên quan gì đến Cơ Đốc nhân ngày nay? Kính thưa quý vị, một nhà thần học đã phát hiện một chi tiết khá thú vị. Đó là Kinh Thánh chỉ dành 2 chương để nói về sự sáng tạo, nhưng lại dành đến 50 chương để nói về đền tạm. Điều đó cho thấy vai trò trung tâm của đền tạm trong sự thờ phượng của người Do Thái quan trọng thế nào. Trong khi thiết lập giao ước với dân Israel, Chúa truyền lệnh cho ông Môi-se làm đền tạm: họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. Xuất Ê-díp-tô ký chương 25 câu 8. Trước giả thư Hebrew nhắc lại cho độc giả của mình những chi tiết của đền tạm với một lời nhận xét: ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ. Hebrew chương 9 câu 9 phần A. Đền tạm có hai phần, nơi thánh và nơi chí thánh. Nơi thánh có đèn 7 ngọn được cung cấp dầu thường xuyên vì đó là nguồn sáng duy nhất trong đền tạm. Tiếp đến là bàn và bánh trần thiết, có tổng cộng 12 ổ bánh đại diện cho 12 bộ tộc Israel. Bánh được thay mới vào mỗi ngày Sa-bát, bánh cũ sẽ làm thức ăn cho thầy tế lễ. Ngay trước bức màn phân cách nơi thánh và nơi chí thánh có bàn thờ song hương. Trong ngày đại lễ chuộc tội, thầy tế lễ thượng phẩm sẽ dùng hương ở đây để song trên nắp thi ân trên hòm giao ước. Trong nơi chí thánh có đặt hòm giao ước, trong đó có chiếc bình đựng mana để nhắc dân chúng về sự chu cấp của Chúa. Cây gậy trổ hoa thể hiện việc Chúa chọn ông Aaron và dòng dõi ông làm chức tế lễ thượng phẩm. Và bản giao ước để nhắc nhở về việc vâng giữ luật pháp. Nắp hòm giao ước gọi là nắp thi ân, được che phủ bởi cánh của các cherubim, đại diện cho ngai của Đức Chúa Trời trên đất. Đền tạm và những chi tiết nói trên rất cao trọng, là nơi dân Israel gặp gỡ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đó chỉ là nơi thánh dưới đất với nhiều giới hạn nhất định, không phải ai cũng được vào đó và không phải muốn vào khi nào cũng được. Triết giả thư Hebrew cũng nói rằng ông không kể rõ mọi chi tiết, câu 5, vì đối với ông, đền tạm và mọi chi tiết trong đó chỉ là hình bóng để nói về thân vị và công tác của Đấng Christ. Thông qua Chúa Giê-xu, tất cả những người có đức tin đều có thể gặp gỡ và thờ phượng Đức Chúa Trời. Giăng chương 14 câu 6. Ngày nay, Đấng Christ mới là trung tâm của sự thờ phượng. Điều đáng buồn là một số người lại không trân quý đặc ân được trực tiếp thờ phượng Chúa, là điều dân Do Thái xưa kia vô cùng ước ao mong mỏi mà chẳng thể có được. Chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã nhập thể làm người và sống giữa loài người để ai biết Ngài thì biết Cha, có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Cha. Xin giúp con luôn trân quý mỗi cơ hội được thờ phượng Cha và luôn thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật. Amen. Quý vị thính giả thân mến, điều gì đang ngăn trở chúng ta thờ phượng Chúa như đáng phải có? Cho con được ở bên Cha, nhận ba phước hạnh thật là thỏa vui. Chúa đã nhập thể làm người, ban ơn cứu chuộc cuộc đời tội nhân.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.